Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đến bài số 222 và là phần 4 của bài học tựa đề Chúa trở lại vinh hiển trên Khải Huyền đoạn thứ 19. Đoạn 19 là cao điểm của sách Khải Huyền, bởi vì đây là thời điểm của Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Sự ca ngợi, tôn vinh, vui mừng nổ bùng ở trên thiên đàng với tất cả con dân Chúa và các thiên binh trên trời. Nhưng trên đất là một thái cực hoàn toàn trái ngược, vì bây giờ lịch sử con người đến chỗ chấm dứt với sự phán xét cuối cùng, tuyệt đối, dứt khoát trên tất cả mọi sự chống nghịch, trên mọi kẻ không tin, trên toàn thế giới tội lỗi. Tất cả ở dưới sự đoán phạt sẽ bị hủy diệt hoàn toàn để đối diện với cõi đời đời. Xin quý vị cùng mở Kinh Thánh để theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền, đoạn thứ 19, câu 11 tới câu 21. Đây là bài học Chúa trở lại vinh hiển, phần 4. Bây giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra. Đấng cưỡi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Mắt Ngài như ngọn lửa, trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được. Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là Lời Đức Chúa Trời. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cưỡi ngựa bạch theo Ngài. Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài dày đạp thùng rượu cơn thành nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Trên áo tơi và trên đùi Ngài có đề một danh là Vua của các vua và Chúa của các chúa. Tôi thấy một vị thiên sứ đứng trong mặt trời, người cất tiếng lớn kêu các chim chóc bay giữa khoảng không của trời mà rằng, hãy đến, bay hãy nhóm hiệp lại để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời. Hãy đến ăn thịt các vua, thịt các tướng, thịt các dũng sĩ, thịt ngựa cùng cả cỡ ngựa, và thịt của mọi người, tự chủ và tôi mọi nhỏ và lớn. Tôi lại thấy con thú và các vua thế gian, cùng những quân đội mình nhóm lại đặng tranh chiến với đấng cỡi ngựa và với đạo binh của Ngài. Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lại hình tượng nó, cũng bị bắt với nó nữa. Cả hai đều đương sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Những kẻ khác đều bị giết bởi lưỡi gươm ra từ miệng đấng cưỡi ngựa, và hết thảy chim chóc đều được ăn thịt chúng nó no nê. Ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm là ngày vua vinh hiển được mặc thị. Chúa Cứu Thế Giê-xu được bày tỏ rõ ràng trong vinh hiển. Mọi mắt đều trông thấy và tất cả đầu gối trên trời dưới đất đều phải quỳ xuống để tung hô Chúa. Bây giờ tôi thấy trời mở ra và một con ngựa bạch hiện ra. Đấng cưỡi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Danh xưng nói về bản chất của người mang tên và lẽ đạo đầu tiên của sự hiện ra của Chúa Cứu Thế Giê-xu, của sự tái lâm của Chúa, đó là Chúa là đấng trung tín và chân thật. Tất cả những sự mặc khải về Chúa là lẽ thật. Và tất cả những lời hứa của Chúa sẽ được thành đạt và ứng nghiệm trong thời điểm của Chúa, tất cả được tổng kết trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Sự trung tín và chân thật này cũng được bày tỏ ra trong khía cạnh thánh khiết của cơn thịnh nộ Chúa. Sứ đồ Giăng tóm tắt trong câu mắt Ngài như ngọn lửa. Từ đầu sách Khải Huyền cho đến cuối sách Khải Huyền, hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu với mắt như ngọn lửa nhấn mạnh khía cạnh xét đoán thịnh nộ của Chúa khi Chúa tái lâm. Lẽ đạo được Kinh Thánh nhấn mạnh cách rõ ràng về ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, đó là lẽ đạo của sự phán xét. Chúa sẽ đoán xét mọi việc, mọi người trong sự hiểu biết thánh khiết tuyệt đối của Chúa, không sót một tội lỗi nào, không thiếu một ai. Và trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, Chúa nắm trong tay tất cả mọi quyền hạn để có thể thi hành sự phán xét của Chúa và để thiết lập nước Chúa trên đất. Chúa Cứu Thế Giê-xu là thẩm quyền duy nhất trên toàn vũ trụ, trong hình ảnh trên đầu có nhiều mão triều thiên. Tất cả những vương miện, tất cả những quyền hạn của thế gian bây giờ được tập trung tất cả trong tay Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ còn một thẩm quyền tối hậu cuối cùng là ở đây. Các mão triều của Satan cũng đã bị tước đoạt. Mão triều của Antichrist cũng phủ phục trước ngôi Chúa. Tất cả mọi nước, mọi quyền, ở mọi chỗ, mọi nơi bây giờ đều quy phục Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tất cả mão triều đều được thâu lại và chỉ còn một mình Chúa là đấng với tất cả mão triều trên đầu, với tất cả quyền hạn trong tay. Hình ảnh Chúa Cứu Thế Giê-xu rạng ngời, rực sáng trong vinh hiển với mỹ đức, với quyền năng, với công việc xét đoán thánh khiết, được bày tỏ hoàn toàn cho con dân Chúa để chiêm ngưỡng và thờ phượng. Những sự mầu nhiệm của Chúa, sự mặc khải về Chúa, quyền năng của Ngài và sự lớn lạo vô cùng của Chúa, không có ai và cũng không thể nào hiểu biết được tận tường, dầu ngay trong cõi phước hạnh đời đời. Vì Chúa là Đức Chúa Trời, vượt tất cả mọi sự giới hạn. Cho nên Đức Thánh Linh bày tỏ rằng có những chiều dài, chiều rộng, chiều sâu, chiều cao về Chúa mà không thể nào và chẳng bao giờ có thể khám phá tận tường được. Sứ đồ Giăng ghi lại, trên Ngài lại có đề một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được. Thời điểm tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu là bắt đầu mở cửa đời đời cho chúng ta có thể bước vào trong sự liên hệ với Chúa và sự nhận biết Ngài cách tường tận. Nhưng Kinh Thánh nói trước rằng sẽ có những điều chúng ta không bao giờ hiểu rõ tận tường về Chúa, dầu cho trong tất cả cõi đời đời. Nhưng sự mặc khải rõ ràng trong ngày Chúa tái lâm đó là lẽ thật Chúa được thi hành trong sự phán xét thế gian. Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là lời Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã học, lẽ đạo lớn về Chúa Cứu Thế Giê-xu là ngôi lời, là sự mặc khải, là sự bày tỏ Đức Chúa Trời, được chép rất rõ ràng trong Tin Lành Giăng đoạn thứ nhất. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ Con Một ở trong lòng Cha là đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết. Sứ đồ Giăng đã viết về Chúa Cứu Thế Giê-xu là ngôi lời khi Chúa hiện ra lần đầu tiên trong sự giáng sanh làm người và sống trong thế gian thi hành chức vụ. Ngôi lời ở thế gian và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Trong lần đến đầu tiên, thế gian đã từ khước Chúa, chính dân sự Ngài chẳng nhìn biết Ngài. Nhưng khi Chúa trở lại trong sự vinh hiển của Ngài tái lâm, thì không ai có thể khước từ và chẳng ai có thể đứng được trong sự chống nghịch, vì áo Ngài nhuộm máu. Tất cả mọi sự chống nghịch, tất cả mọi sự khước từ đều hoàn toàn bị hủy diệt. Tất cả những người không tin còn sống trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, tất cả hoàn toàn sẽ bị giết chết. Vì Chúa sẽ lập nước Ngài trên đất và không có ai không tin mà có thể còn lại để vào nước Chúa. Tất cả sẽ bị hủy diệt để đối diện với hồ lửa đời đời. Và ở đây cũng là một lẽ thật quan trọng, bởi vì lời Chúa và áo Chúa nhuốm máu đi chung với nhau trong sự mặc khải này. Lời Chúa là căn bản của sự phán xét. Chúng ta còn nhớ rằng khi Chúa Cứu Thế Giê-xu thi hành chức vụ và nhiều người không tin Ngài, thì Ngài phán rằng dẫu Chúa đã không phán xét họ trong ngày họ chống nghịch, thì lời của Chúa cũng sẽ phán xét họ trong ngày cuối cùng khi Chúa trở lại. Những người nghe mà không vâng phục sẽ bị chính lời Chúa phán xét, lên án và hủy diệt. Giăng đoạn 12 câu 47-48. Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ, ấy chẳng phải ta xét đoán kẻ đó, vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian nhưng để cứu chuộc. Đây là nói về sự đến đầu tiên của Chúa. Câu 48. Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi, lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ trong ngày sau cùng. Những ai từ khước lời của Chúa, những ai từ khước lời của lẽ thật sẽ bị xét đoán chắc chắn, rõ ràng, tuyệt đối trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại là ngày cuối cùng. Cho nên chúng ta phải chú ý, tất cả những lời lẽ thật được rao giảng về Chúa Cứu Thế Giê-xu mà không được tuân hành, chính lời đó sẽ đem lại sự phán xét trong ngày Chúa tái lâm. Chính lời lẽ thật đã được tuyên rao sẽ là những lời chinh chiến và hủy diệt những người chống nghịch bất tuân. Hình ảnh mà Chúa sẽ đến phán xét bằng chính lời của Chúa đã được trình bày trong Khải Huyền ngay từ lúc đầu trong đoạn 1 câu 16. Chúa là đấng trong miệng thò ra thanh gươm hai lưỡi. Và bây giờ trong sự mặc khải của ngày cuối cùng, Đức Thánh Linh nhắc lại, có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân. Ngày tận thế lúc Chúa Giê-xu tái lâm sẽ là thì giờ tổng kết cho tất cả những lời Chúa ban phát ra và mỗi người phải đối diện với sự đáp ứng của chính mình với lời đó. Nó sẽ như gươm hai lưỡi đem lại sự đo lường phán xét. Chúng ta thường không suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Ngay trong thì giờ thờ phượng hoặc trong nhiều chỗ, nhiều cơ hội mà lời Chúa được ban phát ra, chúng ta quên rằng nếu Chúa Cứu Thế Giê-xu phải trung tín và chân thật với tất cả lời của Ngài, vì trung tín và chân thật là bản chất Chúa. Không phải chỉ trung tín và chân thật đối với lời hứa mà Ngài đã ban cho, nhưng tất cả những lời Chúa phán dạy, thì dĩ nhiên Ngài cũng sẽ đòi hỏi tất cả những trách nhiệm trên những người thờ ơ, bê trễ trong sự lắng nghe và trong sự thuận phục. và sẽ có máu chảy, sẽ có huyết đổ, sẽ có sự tàn sát hủy diệt với tất cả mọi người đối diện với lời của Chúa trong thái độ bất tuân. Đây là điều chúng ta không thể quên. Lời của Đức Chúa Trời là lời hằng sống và linh nghiệm. Lời Chúa là lời đời đời không hề thay đổi, và lời đó ban sự sống cho những người vâng phục, ban cho quyền năng thay đổi, ban ơn thêm sức, ban sự hướng dẫn, ban cho sự dạy dỗ và cuối cùng dẫn đến sự sống đời đời cho những người đặt lòng tin nơi lời lẽ thật và làm theo. Nhưng lời đó cũng là lời giết chết và tiêu diệt những người nghe mà không làm theo, hiểu mà không vâng phục, sẽ là sự rủa xả thay vì ơn phước, sẽ là cơn thành nộ lớn thay vì ân điển, và sẽ đoán phạt vào trong sự chết đời đời trong ngày Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm. Chẳng có ai có thể trốn tránh, không đối diện với lời đời đời của Đức Chúa Trời. Đây là lời sống và linh nghiệm. Ai tin sẽ đối diện với lời Chúa với sự sống được ban cho. Ai không tin chống nghịch sẽ đối diện với sự chết rõ ràng và sự phán xét tuyệt đối. Như đã chép trong thơ Hebrew đoạn 4 câu 12-13 về sự đối diện cuối cùng này. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn linh, cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt đấng mà chúng ta phải thưa lại. Hoàn toàn được phơi bày dưới lời sống và linh nghiệm cắt sâu của Chúa. Hoàn toàn trần trụi trước mặt đấng với con mắt như lửa hừng, với thẩm quyền tuyệt đối của đấng trong miệng có thanh gươm hai lưỡi lòe sáng trong sự phán xét thánh khiết. Hình ảnh mặc khải được ban cho sứ đồ dân trong ngày Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm không phải là hình ảnh của một chiên con hay là của đấng cởi trên con lừa, cách khiêm nhu đi vào trong thành Jerusalem, dầu cũng được tung hô là vua, là Chúa. Nhưng bây giờ, Chúa là vua chiến thắng, Chúa là vua oai dũng cầm quyền, cởi ngựa màu trắng làm hình bóng cho quyền năng oai dũng, nhưng cũng chỉ ra sự thánh khiết vẹn toàn khi Chúa ngự lai. Bây giờ Chúa đến để hủy diệt kẻ ác, để đánh đổ Antichrist, để trói buộc Satan và thâu hồi tất cả quyền lực cai trị trên toàn vũ trụ vào trong tay của Ngài và thiết lập chính mình là vua muôn vua và Chúa muôn Chúa. Thi Thiên 45 nói về sự huy hoàng của Đấng Messi trong ngày vinh hiển của Chúa, và con dân Chúa trong sự thờ phượng qua cả lịch sử vượt nhiều năm tháng đã được ban cho lẽ thật để có thể chiêm ngưỡng Đấng Messi, Chúa Cứu Thế Giêsu khi Chúa hiện ra trong ngày cuối cùng đầy vinh hiển. Hỡi đấng mạnh dạn, hãy đai gươm nơi hông là sự vinh hiển và sự oai nghi của Ngài. Vì có sự chân thật, sự hiền từ và sự công bình, hãy lấy sự oai nghi Ngài cởi xe lướt tới cách thắng trận. Tay hữu Ngài sẽ dạy cho Ngài những việc đáng kinh. Các mũi tên Ngài bén nhọn bắn thấu tim cả thù nghịch vua, các dân đều ngã dưới Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia. Bính quyền nước Chúa là một bính quyền ngay thẳng. Chúa ưa sự công bình và ghét điều gian ác. Cho nên Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Chúa đã sức dầu cho Chúa. Sứ đồ Giăng ghi tiếp trong sự mặc khải, đó là khi Chúa hiện ra trong sự vinh hiển thì Chúa không đến một mình. Câu số 14, các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cởi ngựa bạch theo Ngài. Ở đây nói về các đạo binh trên trời, vì sẽ có bốn nhóm khác nhau tháp tùng hộ vệ Chúa khi Chúa hiện ra trong sự vinh hiển. Thứ nhất là hội thánh Chúa, là hội thánh mà Chúa đã đến để cất lên trên không trung trước 7 năm đại nạn. Hội thánh Chúa là hội thánh đã được biến hóa, và chúng ta đã học trong đoạn 19, đây là vợ mới, đây là cô dâu mới, đi với Chúa trong sự thánh khiết tinh rồng. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng tôn vinh Ngài vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Hội thánh Chúa như cô dâu mới đã được sửa soạn bằng áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn, đoạn 19 câu số 7 số 8. Và bây giờ tháp tùng Chúa mặc vải gai mịn trắng và sạch cởi ngựa bạch theo Ngài, đoạn 20 câu 14. Nhóm thứ hai trong các đạo binh trên trời cùng hiện ra với Chúa trong ngày Chúa tái lâm là những thánh đồ đã tuận đạo trong 7 năm đại nạn. Đây là số rất đông, hằng hà xa số như đã được mặc khải cho sứ đồ Giăng trong đoạn 7 câu 9 trở đi. Sự ấy đoạn tôi nhìn xem, thấy vô số người không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhanh chà là, cất tiếng lớn kêu rằng, sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta là đấng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Và câu số 13 giải thích về nhóm người này. Bây giờ một trưởng lão cất tiếng nói với tôi rằng, những kẻ mặc áo dài trắng đó là ai và bởi đâu mà đến? Tôi thưa rằng lại Chúa biết điều đó. Người lại phán cùng tôi rằng, đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết chiên con. Đây là những thánh tuần đạo trong 7 năm đại nạn đã bị giết chết bởi Antichrist và người thế gian trong sự bắt bớ kinh khủng. Họ đã được về nơi vinh hiển với Chúa và bây giờ được biến hóa để cùng Chúa trở lại trong sự vinh hiển của ngày tái lâm. Cho nên, trong các đạo binh cùng hiện ra với Chúa, có hội thánh của thời kỳ ân điển và có những người tuần đạo trong 7 năm đại nạn. Và nhóm thứ ba là các thánh của thời kỳ cựu ước, là những người được cứu vì đã sống bởi đức tin ngay trong thời cựu ước. Họ đã chết đi chờ ngày sống lại. Và trong thời điểm của ngày Chúa tái lâm, tất cả các thánh trong cựu ước sẽ được sống lại, biến hóa và cùng Chúa hiện ra trong vinh hiển. Daniel đoạn 12 nói về sự sống lại cuối cùng. Trong kỳ đó, Michael, quan trưởng lớn, là đấng đứng thay mặt con cái dân ngươi sẽ trỗi dậy. Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bây giờ trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu. Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời. Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung, và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Và câu số 13, câu cuối cùng của sách Daniel: Còn ngươi hãy đi cho đến có kỳ cuối cùng, ngươi sẽ nghỉ ngơi và đến cuối cùng những ngày, ngươi sẽ đứng trong sản nghiệp mình. Sẽ có sự sống lại của tất cả các thánh trong thời cựu ước. Cho nên trong ngày Chúa Thế Giê-xu tái lâm, sẽ có hội thánh Chúa là những người được cứu trong thời đại ân điển. Sẽ có các thánh tử đạo là những người tin Chúa và bị giết trong 7 năm đại nạn. Và sẽ có các thánh trong thời cựu ước là những người đã tin Chúa với đức tin trong đợi sự cứu rỗi nơi đấng Mê-si, thì bây giờ cũng được sống lại trong vinh hiển. Và nhóm thứ tư cuối cùng là các thiên binh trên trời. Tất cả các thiên binh trên trời, nghĩa là 2/3 số của các thiên sứ đã được Đức Chúa Trời tạo dựng, 1/3 đã phản nghịch theo với Satan, sẽ bị hình phạt đời đời trong hồ lửa địa ngục. Và trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, thì các thiên sứ thánh sẽ cùng với Chúa hiện ra trong vinh hiển. Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 31. Khi con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Sứ đồ Phao-lô cũng nhắc lại lẽ đạo này trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2, đoạn 1 câu thứ 7. Đức Chúa Giê-xu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài, tức là khi Ngài sẽ đến trong ngày đó để được sáng danh trong các thánh đồ, được khen ngợi trong mọi kẻ tin. Cho nên thiên sứ hàng muôn hàng ngàn, vô số kẻ trong sự rực rỡ oai nghi của đoàn binh thánh sẽ cùng với tất cả con dân Chúa là những người được cứu và được làm cho vinh hiển, cùng hiện ra với Chúa cách diệu kỳ trong ngày Chúa tái lâm. Các đạo binh trên trời trong sự oai nghi rực rỡ sẽ cùng hiện ra với Chúa Cứu Thế Giê-xu để chứng kiến sự phán xét cuối cùng của Ngài trên đất. Sứ đồ Giăng viết về sự mặc khải trong câu số 15. Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Chúng ta đã nói về thanh gươm bén ra từ miệng Chúa chính là lời của Đức Chúa Trời. Và lời Chúa phán bây giờ là lời xét đoán cuối cùng, lời xét đoán toàn diện và tuyệt đối. Ngài sẽ lấy lời Ngài mà hủy diệt các dân. Trận chiến cuối cùng ở Armageddon không phải là một trận chiến, bởi vì quân đội toàn cầu dưới sự lãnh đạo của Antichrist sẽ hiệp lại trong trũng Megiddo trong thung lũng của Josaphat, nhưng sẽ không chiến đấu, chỉ là để bị hủy diệt, và tất cả bị hủy diệt bởi lời phán từ miệng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và sẽ không ai trốn thoát. Ê-sai đoạn 66 câu 15-16 đã báo trước: Này, Đức Giê-hô-va sẽ đến với lửa và xe cộ Ngài giống như gió lốc, hầu cho cơn giận của Ngài thêm nóng nảy và sự quả trách của Ngài biến thành ngọn lửa hừng. Đức Giê-hô-va sẽ lấy lửa và gươm làm sự xét đoán Ngài trên mọi xác thịt, và số những kẻ phải chết bởi Đức Giê-hô-va là nhiều lắm. Các nước, các dân và tất cả quân đội của thế gian sẽ họp lại, nhưng họp lại để bị gặt một lần đủ cả, như lúa trong mùa gặt, như nho trong ngày ép nho. Tiên tri Gioan cho thấy hình ảnh này trong đoạn 3 câu 12 trở đi. Các nước khá dấy lên, khá lên trong trũng Josaphat, vì ở đó là nơi ta sẽ ngồi đặng phán xét hết thảy các dân tộc chung quanh. Hãy tra lưỡi hái vì mùa gặt đã chín, hãy đến, hãy đạp vì bàn ép đã đầy, các thùng đã tràn vì tội ác chúng nó là lớn. Đoàn đông dường nào, tại trong trũng đoán định, vì trong trũng đoán định, ngày Đức Giê-hô-va đã gần. Sứ đồ Giăng lặp lại hình ảnh này, Ngài dày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Và đây là một sự tàn sát rất lớn, vì Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ lấy thanh gươm nơi miệng mình mà đánh phá các dân. Chúa sẽ tuyên bố lời phán xét và các dân trên đất sẽ bị hủy diệt. Hình ảnh của sự hủy diệt toàn vẹn này đã được ghi lại trong Khải Huyền đoạn 14 trước đây, bắt đầu trong câu 18. Hãy quăng lưỡi liềm bén của ngươi xuống và hái những chùm nho ở dưới đất đi vì nho đã chín rồi. Thiên sứ quăng lưỡi liềm xuống đất, cắt vườn nho ở đất và ném nho vào thùng lớn thành nộ Đức Chúa Trời. Thùng ấy phải dày đạp tại ngoài thành, rồi có huyết ở thùng chảy ra, huyết đó lên đến chỗ khớp ngựa, dài một quãng là 1,600 dặm. Tất cả sự phán xét này để thẩm định một điều rõ ràng. Trên áo tơi và trên đùi ngài đề một danh là vua của các vua và chúa của các chúa. Chúa của Thế Giê-xu tái lâm trong vinh hiển, trong cương vị của vua của các vua và chúa của các chúa. Và Chúa sẽ cai trị thế gian bằng cây gậy sắt. Ngài sẽ lấy gươm bén ở miệng ngài mà đánh các dân và cai trị họ bằng cây gậy sắt. Sự xét đoán tận diệt, nhanh chóng và tức khắc bằng cây gậy sắt là hình ảnh bày tỏ sự tôn quý, vinh hiển của quyền lực Chúa đã được Thi Thiên đoạn 2 nhấn mạnh. Danh của Chúa là vua trên các vua và chúa của các chúa được xác định bởi quyền uy tối thượng khi Đức Chúa Trời tuyên bố: Ta sẽ ban cho con các ngoại bang làm cơ nghiệp và các đầu cùng đất làm của cải. Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó, con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Và sự kêu gọi của lẽ thật về Chúa của Thế Giê-xu tái lâm và cai trị đã được mặc khải và tuyên rao ngàn đời, từ trong Cựu Ước đến Tân Ước, để tất cả người thế gian phải hiểu rõ sự chọn lựa cuối cùng này. Vì vậy, hỡi các vua hãy khôn ngoan, hỡi các quan sát thế gian hãy chịu sự dạy dỗ. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách kính sợ và mừng rỡ cách run rẩy. Hãy hôn con e người nổi giận và các ngươi hư mất trong đường chăng, vì cơn thạnh nộ người hồng nổi lên, phàm kẻ nào nương náu mình nơi người có phước thay. Khi vua của các vua và chúa của các chúa hiện ra với các cơ binh trên trời, với áo nhúng trong huyết và với lưỡi gươm bén trong miệng ngài chính là lời Đức Chúa Trời, và dùng lời phán xét để đánh các dân, thì chỉ trong chốc lát, trong giây phút, sự phán xét sẽ xong, cơn thạnh nộ sẽ hoàn tất và không còn người nào không tin chống nghịch mà còn sống. Và hình ảnh cuối cùng tóm tắt những gì còn lại: ngài dày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Trên áo tơi của ngài là áo nhúng trong huyết, và trên đùi ngài là đùi mà Thi Thiên đoạn 45 câu 3 đã chỉ ra là đùi có đai gươm. Và bây giờ trên áo tơi và trên đùi ngài là một danh đáng tôn, đáng quý, đáng được thờ phượng bởi tất cả đạo binh trên trời, từ thiên sứ đến những người được cứu. Đó là danh vua của các vua, chúa của các chúa. Nhưng đây cũng là một danh đáng khiếp sợ, đáng kinh hoàng, vì là danh khi người chưa tin, nghe đến, thấy được thì sẽ bị đập nát tan như bình bằng gốm dưới cây gãy sắt hay như nho trong bàn ép rượu. Đây là mùa gặt tối hậu, đem lại kết quả tối hậu. Mục đích của mùa gặt, thời điểm của mùa gặt là để hủy hoại, giết chết những người không thuộc về Chúa. Thùng rượu của cơn thạnh nộ Đức Chúa Trời bây giờ bị dày đạp để giết chết tất cả những người không tin Chúa Giê-xu, giết những người còn sống để bắt buộc mọi người không tin đối diện với sự tổng kết cuối cùng của đời mình. Trước khi Chúa có thể Giê-xu tái lâm, cả thế gian đầy dẫy những người không tin Chúa chống nghịch. Khi Chúa đến và thiết lập nước Ngài, không có người nào không tin Chúa còn có mặt. Sẽ có hai nhóm người còn sống trên mặt đất khi Chúa có thể Giê-xu tái lâm: những người tin Chúa mà còn sống chưa bị Antichrist giết đi, và những người không tin Chúa mang lấy dấu ấn của Antichrist, sống trong sự chống nghịch Chúa nhưng chưa bị hủy diệt bởi các tai vạ trong 7 năm đại nạn. Và với tất cả những người còn sống thì chỉ có hai cách để đối diện với vua muôn vua và chúa muôn chúa. Đó là sấp mình xuống, cúi đầu trong sự suy tôn, thờ lại vui mừng của những người được cứu, được Chúa bảo toàn và bây giờ được chứng kiến Chúa trở lại trong vinh hiển và sẽ được sống để bước vào 1,000 năm của nước bình an Chúa mà Ngài sẽ thiết lập trên đất. Hay là sẽ đập đầu ngã xuống, chết đứt khắc, vỡ tan như đồ gốm bị đập nát, hay là như nho bị dày đạp trong cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Hãy hôn con, e người nổi giận và các ngươi hư mất trong đường chăng, vì cơn thạnh nộ người hồng nổi lên, phàm kẻ nào nương náu mình nơi người có phước thay.
Miền thế gian anh dương mừng soi đến mãi muôn thu, từ thần ghê gớm giờ đây còn đâu sức mạnh, mộ phần tôi. gian qua khép kín âm thầm, nay đã mơ toang vì Chúa chiến thắng oai hùng. Một ngày toàn thắng đến với nhân loại đau thương vô nạn, một cuộc đời mới xóa hết những cơn âu sầu, một ngày tươi sáng đời. Chúa sống ngoài hùng, sự chết tôi tâm đâu còn. Cuộc đời thế gian đã chôn vùi bao kiếp sống đau thương, nhiều người đang sống mà tâm hồn như chết lặng, tìm đâu ánh dương cho đường gian nan bóng tối âm. Toàn thắng đến với nhân loại đau thương khổ nạn, một cuộc đời mới xóa hết những cơn âu sầu, một ngày tươi sáng đem bao ân phúc cho muôn ngàn đời. Chúa sống ngoài hùng, sự chết tôi tâm đâu còn. Còn đâu sức mạnh mộ phần tối tăm, bao thời gian qua khép kín âm thầm, nay đã mơ toang vì Chúa chiến thắng oai hùng. Một ngày toàn thắng đến với nhân loại đau thương khổ nạn, một cuộc đời tươi sáng đem bao ân phúc.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Mà tâm hồn như chết lặng, ánh